vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ, thưa anh nhắc lại, tôi nhớ lại một chuyện mà xảy ra tại Việt Nam trong lĩnh vực sân khấu về cổ nhạc. Thì thường các soạn giả hay đảo ngược cái chữ lắm, dạng như là hoàng tử thì nói là tử hoàng. Nhưng mà trong cái trường hợp có thể đảo ngược thôi, dạng như là công chúa mà nói chúa công thì đâu được.
Không, phải không?
Hoàng hậu mà hậu hoàng thì đâu được.
Không, cái đó.
Đó là một cái chuyện mà có thể đảo ngược hay không là chuyện khác nữa.
Tặng như bây giờ cái nhà trắng nói theo tiếng Việt mình á, thì là nhà trắng, tại vì cái tiếng Việt là cái chữ mà cái tính từ nó nằm sau nè, nhà đó thì trắng từ trước, rồi cái tính từ đó là nó nằm sau, hả không ạ, nhà trắng. Nhưng mà bây giờ mình phải nói trắng nhà, là trắng nhà không được, mình phải nói cho giống cái tiếng Hán, chẳng như là bạch ốc, đó, tại chữ bạch, cái tính từ nó nằm trước, tiếng Hán nó, cái tính từ nó nằm trước, cái danh từ của mình. Một số người Việt Nam mình, ngay cả mấy ông cán bộ cộng sản nó thích nói chữ thành từ đó, ưa nói ngược chữ, nhiều chữ nó ngược. Kỳ lắm, như tôi nói vừa rồi, chữ bảo đảm với đảm bảo, chữ đó là mà ở miền Nam mình hồi xưa cũng phải.
Dạ vâng, thưa anh, có lẽ anh cũng đồng ý là vấn đề chính trị là quan trọng đối với chính quyền Việt Nam, nhất là ban tuyên giáo. Thành thử ra những cái từ nói về người khác hàng nước Mỹ, nó là nhà trắng, là tòa năm góc, trong khi thì ở Việt Nam Cộng Hòa thì gọi là tòa bạch ốc, bạch cung, hoặc là ngũ giác đài. Họ dùng tiếng Hán Việt có lẽ trân trọng hơn là nói huỵch tẹt cái kiểu kia, trong khi đó thì nói là đại sảnh đường nhân dân Trung Quốc, hay là cung thiếu nhi Liên Xô, vân vân. Họ cố tình có vấn đề chính trị trong đó. Thành ra ngôn ngữ cũng bị ảnh hưởng của chính trị dưới thể chế của Cộng sản. Anh có đồng ý như vậy không?
Anh phải nhớ rằng ngày xưa là Cộng sản là họ dùng cái tiếng Việt rặt. Anh phải hỏi như là nhà học sinh rồi, nhà sực đệ phải không? Anh nhớ khi họ mới vào không ạ? Họ dùng tiếng Việt rất là rặt. Thành thử ra khi họ dùng chữ nhà trắng là tiếng Việt hoàn toàn đó. Đấy, thì tôi cũng thích lối đó. Nhưng mà bây giờ thì họ lại dùng cái tiếng, cái chữ Hán Việt, có những người không chấp nhận Hán Việt. Vừa rồi tôi có nói chuyện, có những người họ nói rằng đó là tiếng cổ Việt, bởi vì họ không chấp nhận cái chữ Hán Việt, họ gọi là tiếng Việt cổ thôi. Thì bây giờ mình cứ nói Hán Việt đi. Chế độ mới bây giờ họ dùng cái chữ mà gọi là Hán Việt hay là chữ Việt cổ đó. Họ dùng rất là nhiều. Anh đọc một cái bài mà diễn văn của ông Tổng đi. Anh coi ông đọc một cái bài diễn văn của ông rắc chữ Hán Việt không à? Rất là khó hiểu. Thành thử ra bây giờ đó, ngược lại, ngày xưa thì họ dùng tiếng Việt nhiều hơn. À, thì tôi cũng thích cái đó, bởi vì khi mà dùng tiếng Việt nhiều thì có cảm tưởng rằng là mình yêu tiếng Việt của mình, tách rời mình ra khỏi cái ảnh hưởng của người Tàu. Nhưng mà bây giờ thì họ dùng cái tiếng Hán Việt rất là nhiều. Thành thử ra đôi khi cũng rất là khó hiểu. Hơn nữa, cộng cái nữa là không những là họ để cho những cơ quan thông tin, tức là mình cũng có thể gọi là tuyên truyền đó. Ngay cả báo chí bên Việt Nam thì nó lệ thuộc vào cái sự chi phối của nhà nước, của đảng. Thành thử ra mình cứ gọi là cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng sản đi. Anh thấy bây giờ họ để cho báo chí truyền thông bên đó họ sử dụng những cái từ mà bây giờ mình đọc một cái bản văn mình đôi khi mình cũng không có hiểu được anh. Như sáng nay đó, tôi đọc một cái bài ở đâu ở trên báo Việt Nam đó, họ chạy một cái hồ trình, một cái tích như thế này của VN Express. Họ nói là Hoàng Chí Phim có hình ảnh soái ca lịch lạc. Đọc tôi cũng hiểu là sao, đọc hết rồi tôi mới biết soái ca tức là mấy anh chị đó. Anh thấy không, dùng cái từ như vậy mà họ chạy cái tích lớn của cho cái tờ báo. Họ sử dụng cái mình gọi là tiếng lóng hơi nhiều, anh thấy không? Và họ để như vậy, một cái cơ quan mà gọi là ngôn luận mà làm về văn hóa mà lại sử dụng, đương nhiên tiếng lóng cũng hay, tôi những lúc mình dùng là hay, nhưng mà nếu anh xài hoàn toàn tiếng lóng nhiều quá, không có hiểu được. Thực ra họ không có chú trọng, tôi nghĩ rằng là chế độ Cộng sản họ chú trọng cái tuyên truyền là về vấn đề là bảo đảm rằng là có cái lập trường chính trị vững vàng, cái đó là quan trọng. Còn nếu văn hóa mà ông dùng cái tiếng gì cũng được, không thành vấn đề. Ông dùng cái ngôn ngữ nào cũng được. Ngay họ chửi nhau chí chưa ấy, ở trên mạng nhà nước cũng không có chia vào. Chỉ từ khi nào họ nói cái gì trên mạng mà đụng đến nhà nước thì bắt cái bộ tù đưa ra tòa. Còn nói những cái chuyện khác.
Dạ vâng. Đúng là chủ trương của gọi là ban tuyên giáo của Trung ương, thì họ chỉ thị xuống là những thông tin nào đó thì báo chí đăng hệt như vậy. Tất cả các báo chí tại Việt Nam đâu có cái tự do báo chí giống như ở Úc đây, mà nhiều người gọi là văn chương trại lính, tức là ở trên phán xuống cái gì thì dưới cứ răm rắp nghe theo. Thì may mắn là Úc này không phải như vậy. Nhưng mà thưa anh, người làm báo thì có thể phần nào hướng dẫn được dư luận, thì anh có ý kiến gì trong việc khuyến khích giới trẻ học tiếng Việt không anh?
Đó là cái gọi là mình đặt cái tiêu chuẩn cao quá, không có được đâu anh ơi. Tôi nghĩ mình cũng không làm gì được đâu. Đương nhiên anh thấy ở đây họ có lợi những cái trường dạy tiếng Việt để giúp cho các cháu những cái thế hệ mới đọc được tiếng Việt, nhưng mà cái gọi là mình duy trì được cái tiếng Việt như ước muốn của mình tôi sợ e không được. Đừng có nói là cho những cái thế hệ trẻ đằng sau, mà ngay cả bây giờ này anh thấy không, nó bị ảnh hưởng. Và cái cơ quan mà báo chí mà do những cái người mà từ lớp tuổi như chúng tôi, như anh như vậy, thì bây giờ một thời gian 10 năm, 20 năm, 30 năm để không còn đâu. Thành thử ra tôi nghĩ rằng là mình gọi là cái ngôn ngữ của mình, tôi nghĩ rằng là mình phải nói rằng muốn dùng cái ngôn ngữ mình gọi là trong sáng, sáng sủa hay gì đó, thì tôi bi quan về cái vấn đề đó.
Chúng tôi vẫn thấy những bài phóng sự trên TV Trường Sa nói về những buổi phát bằng cho các em học trường Việt ngữ tại nơi này, nơi khác ở Melbourne. Thì đó là một dạng để mà khuyến khích cho các em học tiếng Việt, thưa anh.
Nói được tiếng Việt thôi.
Dạ vâng, một câu hỏi riêng tư đó là không hiểu rằng các cháu con anh ở nhà có lẽ nói tiếng Việt rành hơn là nói tiếng Anh, hay là phải dùng tiếng Anh?
Nói chuyện giữa cha mẹ chúng tôi thì chúng tôi nói tiếng Việt không ạ? Con dạ tôi vâng. Thì khi nhỏ lớn thì các con của tôi đều nói tiếng Việt với tôi. Và con của tôi thì tôi đặt tên toàn là Rạc Việt Nam, không có một cái chữ gì là...
Hay quá, dạ. Yeah.
Mà tất cả đều ở đây. Thì các cháu thì cũng nói được, đọc được tiếng Việt mà không có đi học. Chắc là nhờ cha mẹ nói tới chưa, họ cũng có đi học tiếng Việt. Nhưng mà nói được thì cũng viết, có đứa thì cũng viết được sơ. Nhưng mà nói gọi là để mà dạy tiếng Việt thì có vẻ khó quá, không được đâu. Không thể nào có hai ngôn ngữ ngang nhau được.
Dạ vâng, với thế hệ người đọc và người làm báo trước 75 thì dần dần ít đi. Thì anh nghĩ sao về tương lai của làng báo tại Úc Châu thưa anh?
Tôi vừa nói với anh là tôi bí quan lắm anh. Tôi nghĩ rằng nếu mà ở trên Chiêu Dương, ở trên Sydney mà không còn nữa, tôi không biết là cái thế hệ sau anh Nhất Giang hay là anh Nguyễn Bích Thúy hả? Thì sau đó không có còn nữa. Rồi tôi cũng vậy, dưới này cũng vậy. Dưới này thì bây giờ, cho đến bây giờ thì chỉ còn mình báo chí Trường Sa, thì tôi nghĩ là sau tôi thì không biết có còn báo nữa. Tôi thấy là hơi khó quá. Tại vì nó ngay cả bây giờ, anh ngay cả bây giờ nếu mà duy trì cái tờ báo giấy như thế này đó là cũng vất vả lắm. Mình chưa nói là cái vấn đề mà viết bài rất vỡ. Vấn đề là mình có tiền để mà điều hành một cái tờ báo, tiền in, tiền này nọ, tất cả mọi thứ. Thì sợ là khó quá. Mình không có gọi là lạc quan đâu. Rất là bi quan về cái, nhất là báo chí giấy. Nhưng mà về báo mạng thì tôi nghĩ nó vẫn tồn tại. Còn bây giờ thì hơi khó đấy.
Dạ vâng, anh tốt nghiệp từ chính trị kinh doanh thì có tên là thủ nhân hay là truyền nhân, thì anh đã tìm được truyền nhân nào cho anh để mà tiếp nối cái công việc của anh không anh?
Dạ. Nếu mà có tôi chắc là cũng ứng tới. Anh thấy là khó quá, nhưng mà cũng hy vọng là tiếp với Trường Sa vẫn còn tiếp tục được một thời gian nữa. Như anh nói không phải là cái vấn đề truyền nhân anh nói đâu, mà cái vấn đề làm tại vì làm báo này đâu phải là mình có ai cung cấp tiền cho mình đâu. Mình phải làm ra tiền, tờ báo phải làm ra tiền thì tờ báo mới sống còn được. Nó khác với là mấy tờ báo mà của các hội đoàn khi nào ra một cái tập, chỉ lâu lâu ra một lần như vậy, con báo là báo hàng tuần. Nhưng mà nếu ví dụ như bây giờ không đủ tiền để ra nữa thì bắt buộc là phải ngưng. Thành thử ra trước mắt á, là mình không dám nhìn xa để mình nói rằng là mình duy trì cái ngôn ngữ Việt Nam rồi này nọ, rồi phát huy văn hóa qua cái báo giấy. Mình không dám nghĩ tới chuyện đó đâu, chuyện đó nó cũng hơi xa. Nhưng mà trước mắt là mình có thể tồn tại để những cái tờ báo tiếp tục ra hàng tuần như là đã làm trong mấy chục năm qua không. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi lo lắng, và chúng tôi cũng cố gắng và hy vọng rằng là sẽ tiếp tục được một thời gian nữa. Nhất là anh thấy vừa rồi là qua cái dịch này đó, qua cái dịch mà nó kéo dài cả 2 năm nay, anh thấy đó, mình không quan được vài bữa là cho mở cửa, vài bữa là đóng cửa, mà đóng cửa như vậy nó cũng ảnh hưởng đến lắm. Anh thấy không, những cái dịch vụ người ta không làm thì người ta không làm cái dịch vụ nữa thì họ đâu đăng quảng cáo làm gì nữa, là mình cũng kẹo. Rồi ngay cả cái người mới đi mua báo cấm không cho đi quá 5 cây số, làm sao đi mua?
Dạ vâng.
2 năm vừa rồi thành thực ra bây giờ là bắt đầu là mới mở cửa. Thành thực ra là hy vọng chúng tôi thì cũng là không nghĩ đến cái tương lai xa. Hy vọng trước mắt là 1 năm 2 năm thì chúng tôi tồn tại được, cố gắng để tồn tại. Và mà nếu mà mình tồn tại được thì mình cũng đóng góp vào cái công việc mà mình gọi là duy trì văn hóa cái ngôn ngữ Việt Nam mình ở hải ngoại.
Dạ vâng. Câu hỏi sau cùng thì thưa anh, với tiếng Việt của người xa xứ nói riêng và người Việt trên quê hương nói chung, thì anh có hy vọng gì về một tương lai tươi sáng cho tiếng Việt hay không thưa anh?
Anh đang nói là tiếng Việt ở đâu? Tiếng Việt ở đây thôi, ở Úc hả?
Dạ vâng, tiếng Việt nói chung, tức là tiếng Việt tại Úc cũng như tiếng Việt tại Việt Nam, một tiếng Việt trong sáng và dễ hiểu, và người ta có thể hài lòng với tiếng Việt như vậy, thưa anh?
Tôi cũng hơi lo ra nè. Nhất là tôi lo ở nơi hải ngoại này thì mình không nói rồi. Nhưng mà ngay ở trong nước tôi hơi lo. Tại vì sao? Anh còn nhớ là cái câu nói của ông Phạm Quỳnh, là một nhà báo, một học giả mà đã bị Cộng sản giết, thủ tiêu vào năm 1945. Thì ông Phạm Quỳnh vào năm 1924 thì phải, năm 24. Khi mà ông làm, ông kỷ niệm cái, tại ông là nhà báo mà, kỷ niệm mà sinh nhật của ông Nguyễn Du, thi hài Nguyễn Du. Thì ông có nói một câu này, và bây giờ người Việt vẫn nhắc lại, nhắc hoài. Câu nói của ông thế này: truyền kiều có, tiếng ta còn, nước ta còn. Nhưng mà tôi rất lo lắng lắm anh. Lo lắng ngay cả bây giờ tôi nói anh hai trường hợp vừa qua. Cái trường hợp thứ nhất là cái trường hợp mà ông gọi là giáo sư Bùi Hiền đòi cải cách tiếng Việt. Ông là một cái nhà báo mà nghiên cứu, một nhà mà là nghiên cứu ngôn ngữ 40 năm. Thì ông đề ra một cái gọi là cải cách tiếng Việt. Mà cái cải cách tiếng Việt anh có nghe rồi phải không ạ?
Dạ vâng, cải cách viết tiếng Việt.
Cách viết tiếng Việt.
Dạ vâng, thì vẫn có những người mà họ có những đầu óc mà có thể đi xa với thực tế quá thành thử ra.
Không, điên không ạ? Ông này cũng điên. ông điên rồi. Nếu mà người nào mà gọi là bình tâm mà nghĩ lại đó, thì ông muốn cải cách cái tiếng Việt mà mình đã có, người Việt mà đã mất bao nhiêu năm, cả trăm năm nay để làm cho cái tiếng Việt bây giờ nó trong sáng và được, bây giờ nó hay ho và mình thích như vậy, nghe hay, nhìn chữ nó cũng đẹp. Đó, bây giờ ông nhìn đặt cái chữ đó vô ra, đôi khi nghe ra được có những cái chữ, bất khi ông ráp cái chữ của ông mà cách nào viết, nguyên ông phụ âm ông làm cho cái từ đó từ đang thanh tao trở thành tục tăng.
Dạ vâng, thì thưa anh,
ông điên.
Hy vọng của ông đã bị dập tắt ngay từ
rồi, nhưng mà
ngay từ trong trứng nước rồi. Dạ vâng.
Có một cái tôi lo là vì cách đây mấy ngày tôi tình cờ đọc một bài viết của một người gọi là tiến sĩ, và ông này là viết bài cho cái tờ báo Tia Sáng, mà báo Tia Sáng là tờ báo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tức là của nhà nước anh nhé. Ông này tên là Trần Trọng Dương, ông là tiến sĩ. Cái bài viết của ông viết thế này: cần sớm chấm dứt tình trạng đơn ngữ ở Việt Nam. Anh nghe cái câu chuyện này chưa?
Dạ sao ạ?
Hãy chấm dứt sớm chừng nào hay chừng nó không cho tiếng Việt Nam là cái tiếng đơn ngữ nữa, tức là Việt Nam phải dùng tiếng Tàu, tiếng Hán. Ông nói cái này ở bên nước Singapore đó, họ có 3 ngôn ngữ, ra tại sao mình học như họ? Tại vì Singapore họ dùng tiếng Tàu, tiếng Ấn Độ, tiếng Mã Lai, bởi vì cái dân tộc đó nó ô tạp. Mặc dù là người Hán á, người Tàu gốc Tàu nhiều, nhưng mà nó có người Mã Lai với là người
Ấn Độ.
Thành ra họ dùng 3 thứ tiếng đó. Thì họ nói giống như là bên Canada. Canada dùng 2 thứ tiếng, bởi vì họ có dùng vừa tiếng Anh
với tiếng Pháp.
Nhưng mà cái trường hợp của những nước Canada và trường hợp của
Singapore,
của nước Singapore nó khác Việt Nam.
Vâng, đúng rồi.
Singapore là mới thành lập đầu năm 1965 này, nó là tập nhạc, nó lập ra một nước và đứng như nó mạnh. Rồi nước Canada cũng là thuộc địa, họ đi chiếm, và của người Pháp và người Anh, thành ra họ có 2 thứ tiếng. Nhưng mà Việt Nam thì tại sao ông muốn rằng là cần chấm dứt cái tình trạng đơn ngữ ở Việt Nam? Bởi vì ông nói rằng Bác Hồ là người sử dụng 2 ngôn ngữ là tiếng Hán và tiếng Việt trong những cái bài viết của ông. Và ông nói rằng là dù muốn dù không, mình là một cái nước ở gần nước Tàu, và mình cần về vấn đề khoa học, vấn đề kỹ thuật, về vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội, mình cần phải có người Việt Nam, mình phải biết được tiếng Hán nữa. Bởi có tiếng Hán thì mình mới tiến bộ, mà mình có thể mạnh được. Và ông đề nghị rằng là nếu mà dùng tiếng Tàu không á, thì nó song ngữ không á, thì nó có vẻ là cũng không có phù hợp. Bởi vì mình cũng bị ảnh hưởng của cái tiếng Anh là một cái tiếng bây giờ hoàn cầu điều sai. Tại ra ông đề nghị là dùng, thay vì dùng đơn ngữ, tức là người Việt Nam dùng tiếng Việt Nam, thì ông đề nghị là người Việt Nam mình dùng 3 thứ tiếng, đó là thứ tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Anh. 3 tiếng ngữ đó gọi là tam ngữ song hành ngang hàng với nhau. Tôi cũng sẽ tưởng tượng được một cái ông giờ là tiến sĩ mà làm trong một cái tờ báo của nhà nước mà đề nghị là cần sớm chấm dứt tình trạng đơn ngữ Việt Nam, tức là người Việt Nam đừng có dùng tiếng Việt Nam, mình phải dùng tiếng Hán nữa.
Dạ vâng. Dạ,
thưa anh, tôi thấy rằng là anh thấy như vậy không? Bởi vì người mình nói rằng là mình có mấy người họ nói cái thường quá đáng, tức là nói đó, họ nói là có cái trước đây hiệp gọi là hiệp ước thành đô gì đó, sẽ là coi như là mình sẽ trở thành là một cái của cộng đồng. Đó là người ta nói vậy thôi, mình biết hoàn toàn không biết cái gì hết. Nhưng mà anh thấy rằng những cái bài viết của những cái người mà trí thức như là cái ông tiến sĩ Trần Trọng Dương viết ở trên báo Tia Sáng, cái bài mà cần sớm chấm dứt tình trạng đơn ngữ Việt Nam, tức là họ có cái khuynh hướng, họ khuynh hướng là muốn Việt Nam trở thành là một một cái bộ phận của trong cái tập thể của người Hán.
Dạ vâng, cũng thưa anh thế này, Thật sự thì một tiến sĩ thì cũng đặt vấn đề là tiến sĩ này tốt nghiệp tại đâu và ở trường uy tín nào. Chứ tiến sĩ giấy ở Việt Nam cũng khá nhiều thưa anh. Thứ hai nữa là ý kiến của ông này chỉ là ý kiến riêng lẻ và là có thể cũng giống một trường hợp Bùi Hiền giống như anh nói hồi nãy đó. Thành thử ra có lẽ không nên quan tâm quá nhiều như vậy. Thưa anh, hy vọng rằng tiếng Việt vẫn tồn tại và vẫn tốt đẹp. Dĩ nhiên là học ngoại ngữ thì vẫn tốt nhưng mà không phải là phải bắt buộc. Tùy các quốc gia nó có những cái đòi hỏi khác nhau. Nếu mà có thể học sinh, sinh viên được nhiều thứ tiếng thì tốt. Còn ngoài ra thì đâu có bắt buộc, chưa hẳn rằng ông này ra rành được ba thứ tiếng.
Nhưng mà nói rằng là cái chế độ này đó, ngay cả tôi nói với anh hồi nãy là họ dùng cái tiếng Hán rất là nhiều. Một cái bài diễn văn của ông Trọng là của những người đã đánh tiếng Hán Việt rất là nhiều. Tôi nghĩ là họ chiếm đâu khoảng là 70-80% là tiếng Hán, Hán Việt của ông. Thành thử ra mình cũng hơi lo ngại là bởi vì ảnh hưởng của Tàu nó nhiều quá. Đúng như là người Việt mình rồi, nếu mà người Việt mình mà cha ông của mình mà giống như ông Hồ Chí Minh nào thì giống như ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ thì mình đâu còn nước Việt Nam nữa. Mình phải có những cái người mà đánh Tàu từ cái thời mà Ngô Quyền cho đến mà Quang Trung, phải có những người như vậy. Thì mình bây giờ mình mới có người Việt mình bây giờ. Và bây giờ mình mới giữ cái tiếng Việt của mình bây giờ. Chứ nếu không thì mình trở thành như là một phân tử, giống như là mình trở thành như là Quảng Đông, Quảng Tây, mấy người ở bên đó rồi. Phải không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Tôi vẫn hy vọng là nói thì nói vậy nhưng mà nó cũng hơi khó khăn thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng người Việt Nam là người Việt Nam. Người Việt Nam bao giờ chấp nhận để cho ảnh hưởng của Tàu và mình trở thành là một người Tàu đâu.
Dạ vâng, cảm ơn cuộc mạn đàm với ông Nguyễn Hồng Anh, chủ bút và chủ nhiệm của TV Tường Sang. Cảm ơn anh rất nhiều đã cho những ý kiến rất là bổ ích cho quý khán giả chúng tôi. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh, cũng là ý kiến cá nhân thôi và cũng là có cái dịp để mà nói chuyện với là khán giả của SC Radio và tôi xin cảm ơn anh có cái buổi nói chuyện này và xin cảm ơn quý khán giả đã nghe theo dõi cái chương trình của tôi với là anh.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.